cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hòn rơi bước. Lời Ngài đường chân ngàn niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong Luca đoạn 16 mà chúng ta cùng nhau tìm hiểu hôm nay, chúng ta có hai ẩn dụ tuyệt vời mà Chúa Giêsu đã giảng dạy và chỉ có bác sĩ Luca ghi lại câu chuyện này cho chúng ta mà thôi. Một ẩn dụ nói về người quản gia nọ sử dụng cương vị của mình để thực hiện mục đích ích kỷ của ông ta. Và một ẩn dụ khác đáng kinh ngạc nói về người nhà giàu và Lazarus. Chúa Giêsu theo dõi và mô tả cuộc sống của hai người này từ cuộc sống trên trần gian mãi đến khi họ vượt qua ngưỡng cửa của sự chết, để rồi cho chúng ta những diễn tiến xảy ra trong thế giới bên kia. Câu hỏi thường được đặt ra, người chết sẽ đi về đâu? Ẩn dụ này sẽ trả lời thỏa đáng cho chúng ta câu hỏi đó. Trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tìm hiểu về ẩn dụ người quản gia bất trung. Và trong chương trình kỳ sau, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về ẩn dụ người nhà giàu và Lazarus. Câu chuyện về người quản gia bất trung thường bị hiểu lầm một cách trầm trọng, vì một trong những lý do dường như có vẻ Chúa Giêsu khen ngợi một người gian dối, một người hết sức gian xảo. Một số người cho rằng bất cứ người nào mà Chúa Giêsu đề cập đến trong ẩn dụ này đều là một anh hùng và gương mẫu có tính cách cao quý nhất. Nếu đây là suy nghĩ riêng của các bạn cần chuẩn bị để thay đổi tư tưởng đó đi, bởi vì bạn sẽ gặp khó khăn trong việc giải thích ý nghĩa qua ẩn dụ này. Thật ra, người quản gia này là một người bất lương. Chúng ta để ý thấy rằng Luca ghi chép ẩn dụ của Chúa Giêsu bằng phương cách tương phản. Ông ta là trước giả kinh thánh duy nhất dùng phương cách này. Hầu hết các ẩn dụ khác đều dùng những phương cách ẩn dụ trong phép so sánh. Trong ẩn dụ này, Chúa Giêsu đưa ra một ẩn dụ về một người đã từng theo đuổi nguyên tắc sống của thế gian. Chúng ta đã được Đức Chúa Trời phán qua lời của Ngài rằng thế gian yêu những gì thuộc về nó, nhưng ghét những ai thuộc về Đức Chúa Trời, như đã chép trong Tin Lành Giăng đoạn 15 câu 18-19. Ví bằng người đời ghét các ngươi, thì hãy biết rằng họ đã ghét ta trước các ngươi. Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình. Nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian, và ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi cớ đó người đời ghét các ngươi. Khi trở thành con cái của Đức Chúa Trời, thì không còn thuộc về thế gian và không sống theo những nguyên tắc mà thế gian này đang sống. Trong Galati đoạn 1 câu 3 đến câu 4, Phao-lô nói: Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta, là đấng đã phó chính mình về tội lỗi chúng ta, hầu cho cứu chúng ta khỏi đời ác này, y theo ý muốn Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Và lại nữa, trong Roma đoạn 12 câu 2 có chép: Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Chúa là thế nào. Và sau cùng, ở trong Giăng thứ nhất, đoạn 2 câu 15: Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian. Nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Trong thế gian có một luật mà chúng ta gọi là luật của đời. Nó ảnh hưởng chúng ta và cũng giống như người quản gia bất trung này đã hành động theo luật đó. Điều luật đầu tiên của thế gian là tự bảo tồn chính mình. Chẳng hạn như đối với công việc làm ăn mờ ám thì nên làm ngờ đi, chấp nhận những việc làm không đúng và ưng thuận cả những gì lẽ ra phải đáng nghi ngờ. Thông thường một người gian dối nhưng khôn lanh quỷ quyệt lại được thế gian khen ngợi. Như vậy, luật của đời đứng về phía người gian dối và nhiều lần phạm tội. Theo như luật của thế gian thì mỗi người được xem như là vô tội cho đến khi nào anh ta bị chứng minh là có tội. Nhưng lời của Đức Chúa Trời có phương cách ngược lại. Đức Chúa Trời phán rằng con người là có tội cho đến khi nào anh ta được chứng minh rõ ràng mình là người vô tội. Lời của Ngài được chép ở trong Roma đoạn 3 câu 23: Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Trước mặt Chúa, một người không bao giờ là vô tội, nhưng có một điều chắc chắn là một người có thể được xưng công nghĩa trước mặt Ngài. Trong Roma đoạn 8 câu 1 có chép rằng: Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đón phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Khi một người tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa của mình, người ấy được xưng công nghĩa bởi đức tin. Đó là con đường duy nhất cho người ấy để được xưng là công nghĩa. Bây giờ mời các bạn cùng theo dõi ở trong Luca đoạn 16 câu 1. Đức Chúa Giêsu lại phán cùng môn đồ rằng: Người giàu kia có một quản gia bị cáo với chủ rằng người tiêu phá của chủ. Đây là câu chuyện nói về một người giàu có và có người quản gia bất trung với chủ. Quản gia là người có trách nhiệm trông nom tài sản cho chủ mình. Các bạn còn nhớ đến Abraham có một quản gia, và người quản gia này chịu trách nhiệm coi sóc về tất cả tài sản của Abraham. Người quản gia của Abraham cũng thực hiện cuộc hành trình trở về xứ Charan để tìm một nàng dâu đặng cưới cho con trai của Abraham là Isaac làm vợ. Vua David cũng có nhiều quản gia, và câu chuyện được đề cập ở trong Sử ký thứ nhất đoạn 28 câu 1. Quản gia của David cai quản tất cả tài sản thuộc về vua và chăm sóc luôn cả con cái của vua. Người quản gia phải có đức tính như thế nào? Phao-lô cho chúng ta biết đức tính quan trọng đó là phải trung thành, như được chép ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 4 câu 2. Vả lại, cái điều người ta trông mong nơi người quản trị hay là người quản gia là phải trung thành. Người quản gia trong câu chuyện này ví như một giám đốc công ty. Anh ta quản lý tài sản của người chủ giàu có này, nhưng anh ta có tội là hành động phi pháp trong chức vụ của mình và biển thủ công quỹ. Anh ta giống như một giám đốc ngân hàng kia đã bỏ trốn sau khi biển thủ tiền bạc của ngân hàng. Người quản gia bất trung này đã tiêu xài cách phung phí tiền bạc và của cải của chủ mình. Chúng ta xem tiếp trong Luca đoạn 16 câu 2. Vậy, chủ đòi người đó mà nói rằng, ta nghe nói về ngươi nổi chi, hãy khai ra việc quản trị của ngươi, vì từ nay ngươi không được cai quản gia tài ta nữa. Thế rồi, ngài tính sổ đã đến với người quản gia này. Anh ta phải khai trình sổ sách cho chủ biết. Từ trước đến nay, anh ta có chiếc nhẫn dùng làm ấn chứng của chủ giao cho và có trách nhiệm thu nợ cho chủ. Thay vì anh ta phải khai trình tài chính một cách rõ ràng, nhưng anh ta lại áp dụng luật của thế gian để thu lợi, để tìm kiếm lợi riêng cho mình. Trong Luca đoạn 16 câu 3 ghi tiếp, người quản gia tự nghĩ rằng, chủ cách chức ta sẽ làm gì? Làm ruộng thì ta không có sức làm nổi, còn đi ăn mài thì hổ người. Người quản gia này tự biết rằng mình không thể làm việc lao động phổ thông bằng tay chân được, mà không thể đi ăn xin vì sợ xấu hổ. Có lẽ khi đọc đến câu này, các bạn có vẻ tức cười. Anh ta có cảm giác thấy xấu hổ khi đi ăn xin, nhưng lại không có cảm giác xấu hổ khi ăn cắp tiền của chủ. Thật đáng tiếc thay, ngày nay có rất nhiều người suy nghĩ và hành động giống hệt như người quản gia này. Tiếp đến trong Luca đoạn 16 câu 4. Ta biết điều ta sẽ làm, để khi bị cách chức, có kẻ tiếp rước ta về nhà. Người quản gia này đã không cảm thấy hối hận và cũng không cảm thấy hối tiếc về hành động của mình. Anh ta là người gian xảo, nhưng được gọi là khôn khéo theo tiêu chuẩn của thế gian. Anh ta đã không được huấn luyện để làm một công việc nào khác và tuổi của anh ta có lẽ cũng đối nghịch với anh ta. Anh ta quá kiêu hãnh nên đã không thể gian xin người khác bố thí cho, nhưng anh ta lại không cảm thấy xấu hổ khi bị xem là lường lặng. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong Luca đoạn 16 câu 5 đến câu 6. Người ấy bèn gọi riêng từng người mắc nợ chủ mình và hỏi người thứ nhất rằng, ngươi mắc nợ chủ ta bao nhiêu? Trả lời rằng, 100 thùng dầu. Quản gia nói rằng, hãy cầm lấy tờ khế, ngồi xuống giết mau, 50. Người quản gia hỏi một con nợ rằng, anh đã mắc nợ chủ tôi bao nhiêu? Người mắc nợ chủ 100 thùng dầu, trả lời đúng như số đó. Rồi anh quản gia ấy chỉ vẽ rằng, được rồi, bây giờ giá mỗi thùng dầu là 10.000. Tôi sẽ nói cho anh biết điều chúng ta cần phải làm. Anh sẽ phải trả chỉ 5.000 cho một thùng mà thôi. Như vậy, người này chỉ trả phân nửa số mà anh ta thật sự mắc nợ. Kế tiếp ở trong Luca đoạn 16 câu 7. Rồi hỏi người kia rằng, còn ngươi mắc bao nhiêu? Trả lời rằng, 100 hạt lúa mì. Quản gia rằng, hãy cầm lấy tờ khế và viết 80. Thưa các bạn, tôi không hiểu tại sao người quản gia này lại không giảm bớt giá nợ cho người này giống như người trước kia. Như con nợ thứ nhì thì chỉ phải trả 8.000 thay vì 10.000. Người đầy tớ bất trung này thật đúng là tai đại gian xảo, vào lúc cuối cùng cũng giống như lúc bắt đầu nghề nghiệp của ông. Người gian xảo này chưa bị trừng phạt. Tiếp đến chúng ta xem ở trong Luca đoạn 16 câu 8. Chủ bèn khen quản gia bất nghĩa ấy về việc người đã làm khôn khéo như vậy. Vì con đời này trong việc thông công với người đồng thời mình thì khôn khéo hơn con sáng lạc. Đây là một lời phát biểu hết sức gây sửng sốt cho chúng ta. Ai đã phát biểu lời này? Đó là ông chủ của người quản gia, tức là người giàu có. Thật rất rõ ràng rằng, người này trước đây cũng trở nên giàu có, cũng từng áp dụng cùng một thứ nguyên tắc mà người quản gia bất trung đã áp dụng. Ông này lại khen quản gia rằng, hắn đã biết hành động cách khôn ngoan. Nhưng sự khôn ngoan đó là theo tiêu chuẩn nào? Đó chính là tiêu chuẩn hay là khuyên tắc của thế gian. Thế gian này luôn luôn ghét bỏ Đấng Christ. Thế gian đã tạo nên những điều luật riêng của nó. Luật của thế gian là cá lớn nuốt cá bé. Hay là mạnh thì được, yếu thì thua. Ông chủ của thế gian ngợi khen đầy tớ của mình về sự khôn ngoan của thế gian trong những mối quan hệ đầy quỷ quyệt của nó. Chúa Giêsu phán, vì con đời này trong việc thông công với người đồng thời mình thì khôn khéo hơn con sáng láng. Có nghĩa rằng, con cái thuộc về thế gian này, trong cùng thời đại của họ, biết cách sử dụng tiền bạc để làm lợi ra nhiều hơn, và khôn khéo hơn các con cái của sự sáng, tức là con cái của Đức Chúa Trời. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong Luca đoạn 16 câu 9. Còn ta nói cho các ngươi, hãy dùng của bất nghĩa mà kết bạn, để khi của ấy hết đi, họ tiếp các ngươi vào nhà đời đời. Lời phát biểu này dường như hết sức giật mình và đáng kinh ngạc. Có những mối quan hệ với những người tin theo chủ nghĩa thần tài bất nghĩa. Thần tài bất nghĩa hay còn gọi là ma môn có nghĩa gì? Đó là sự giàu có về tiền bạc. Tiền bạc chính nó chẳng có tội lỗi gì. Tiền bạc không đi ngược lại với đạo đức. Tiền bạc không thiện cũng không ác. Nhưng lòng ham mến tiền bạc mới chính là cội rễ của mọi điều ác, như được nói ở trong Ti-mô-thê thứ nhất đoạn 6 câu 10. Đối với những người tin Chúa, vấn đề tiền bạc được kể là vấn đề thuộc linh. Chúa Giêsu phán rằng, chúng ta nên tích lũy tiền bạc và của cải trên trời. Chúng ta phải nên khôn ngoan trong cách sử dụng tiền bạc của mình. Rồi đến khi chúng ta qua đời, dẫu thắng hay thua về vấn đề tiền bạc trong cuộc đời này, chúng ta cũng được chào đón khi bước vào nước thiên đàng vĩnh cửu. Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong Luca đoạn 16, câu 10-12. Ai trung tín trong việc rất nhỏ cũng trung tín trong việc lớn. Ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ cũng bất nghĩa trong việc lớn. Vậy nếu các ngươi không trung tín về của bất nghĩa, ai đem của thật giao cho các ngươi? Nếu các ngươi không trung tín về của người khác, ai sẽ cho các ngươi được của riêng mình? Chúng ta là những quản gia cho những gì thuộc về vật chất. Là con cái của Chúa, chúng ta không sở hữu bất kỳ điều gì thuộc về đời này. Chúng ta có trách nhiệm với Đức Chúa Trời về cách chúng ta sử dụng tài sản của Ngài. Chúng ta nói rằng những người thuộc về thế gian khôn ngoan hơn con cái của sự sáng trong việc quản lý tiền bạc. Có một mục sư trong nhiều năm tại nhà thờ nọ, tọa lạc gần khu vực trung tâm tài chánh. Ông đã từng trông thấy nhiều người đi vào văn phòng môi giới để theo dõi giá lên xuống của thị trường chứng khoán. Họ thường ngồi ở đó suốt cả buổi sáng, tính toán những gì mình sẽ làm. Họ không bao giờ bỏ vốn đầu tư vào bất cứ cổ phần nào, trừ khi họ nghĩ rằng cổ phần chứng khoán đó sẽ có lợi. Một lần nọ, có một người tín hữu trong hội thánh nói với ông rằng, anh ta kiếm tiền bằng cách tính toán mua bán cổ phần tại thị trường chứng khoán. Vì lý do này, anh ta không nhận một chức vụ nào trong hội thánh. Có bao nhiêu tín đồ của Đấng Christ hôm nay tỏ ra khôn ngoan trong việc sử dụng thần tài bất nghĩa này? Ý tôi muốn nói đến vấn đề tiền bạc. Họ có sử dụng nó để đầu tư cho tài sản thuộc linh của mình ở trên trời không? Đức Chúa Trời buộc các bạn phải nhận trách nhiệm về việc sử dụng tài sản vật chất mà Ngài đã ban cho các bạn. Với tư cách cá nhân, tôi được biết có một chương trình nọ hoạt động chỉ nhằm vào mục đích phục vụ lợi ích riêng tư của một cá nhân mà thôi. Lại cũng có một tổ chức khác mà 90% của những gì là quyên được cho chương trình giúp đỡ người nghèo thì chỉ để mục đích trang trải cho chi phí hết sức to lớn mà họ sử dụng xe hơi sang trọng. Điều này cũng có nghĩa là khi bạn hiến tặng cho một người nghèo 100.000 thì thật sự chỉ có 10.000 đến được tay những người nghèo mà thôi. Có điều gì đó không đúng khi là con cái của Chúa dâng hiến tiền bạc cho họ theo phương cách như vậy. Sự kiện này sẽ không thể xảy ra nếu như con cái Chúa khôn ngoan trong cách sử dụng tiền bạc giống như con cái của đời này. các bạn là cơ đốc nhân thân mến. Các bạn khôn ngoan đến mức độ nào trong vấn đề sử dụng tiền bạc mà Chúa đã ban cho mình? Các bạn có đang sử dụng tiền bạc của mình để tạo cơ hội đem lời Chúa đến với những ai đang cần có hay không? Trong ẩn dụ về người quản gia bất trung mà Chúa Giêsu đang dạy, các bạn có nghĩ rằng Đức Chúa Trời sẽ giao cho các bạn tài sản quý giá ở trên trời nếu như các bạn không sử dụng một cách đúng đắn của cải mà Ngài giao cho các bạn ở dưới đất này không? Tiền bạc ở đây được xem như là một vấn đề mang ý nghĩa thuộc linh. Các bạn không nên chỉ có trách nhiệm ban phát nó, mà các bạn còn có trách nhiệm đầu tư nó vào nơi nào đó để sanh lợi cao nhất trong việc dẫn đưa thêm nhiều linh hồn đến với Chúa Giêsu. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Luca đoạn 16 câu 13. Không có đầy tớ nào làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hay là hiệp với chủ này mà khinh dễ chủ kia. Các ngươi không thể nào làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi ma môn nữa. Các bạn đang làm gì đến tiền bạc của các bạn? Có phải các bạn đang tạo ra đồng tiền không? Nếu có như vậy, đây là một câu hỏi thích đáng. Bạn có đang sử dụng tiền bạc của các bạn vào những việc của thế gian không? Nếu như vậy, thì sự phục vụ cho ma môn và nó là một ông chủ của các bạn. Bạn đang phục vụ cho Đức Chúa Trời hay phục vụ cho ma môn, cho thần tài bất nghĩa? Bạn không thể nào phục vụ cả hai trong cùng một lúc. Kế tiếp, Chúa Giêsu trả lời cho người Pha-ri-si tham tiền. Những người Pha-ri-si bắt đầu cảm thấy bị kết án. Và trong Luca đoạn 16, câu 14-15 chép tiếp. Người Pha-ri-si là kẻ ham tiền, nghe mọi điều đó bèn chê cười Ngài. Ngài phán cùng họ rằng, các ngươi làm bộ công bình qua mặt người ta, song Đức Chúa Trời biết lòng các ngươi và sự người ta tôn trọng là gớm ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời biết mọi điều suy nghĩ trong lòng của người Pha-ri-si. Đức Chúa Trời biết mọi điều trong lòng của các bạn và trong lòng của tôi. Chúng ta có thể che đậy với nhau được, nhưng không thể che đậy với Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể nào thực hiện nổi tiêu chuẩn của Ngài. Chúa Giêsu nhắc lại về lời Kinh Thánh. Mời các bạn xem tiếp ở trong Luca đoạn 16, câu 16-17. Luật pháp và các lời tiên tri có đến đời dân mà thôi. Từ đó, tin lành của nước Đức Chúa Trời được truyền ra, và ai nấy dùng sức mạnh mà vào đó. Trời đất qua đi, còn dễ hơn một nét chữ trong luật pháp phải bỏ đi. Qua lời này của Chúa Giêsu, Ngài kể Giăng Báp-tít là tiên tri cuối cùng của thời kỳ cũ ước. Tất cả những lời của Đức Chúa Trời phán dạy không bao giờ thay đổi. Điều này khích lệ tôi và các bạn mạnh dạn và vững tâm khi chúng ta học hỏi lời của Đức Chúa Trời. Như vua David nói, lời Chúa được vững lập đời đời. Trong Thi Thiên 119, câu 89. Tiếp đến, Chúa Giêsu nói về sự ly dị. Ở trong Luca đoạn 16, câu 18. Ai bỏ vợ mình mà cưới vợ khác thì phạm tội tà dâm. Ai cưới đàn bà bị chồng để thì cũng phạm tội tà dâm. Nếu đây là một câu Kinh Thánh duy nhất nói về sự ly dị, thì nó sẽ không có bất kỳ sự ly dị nào trong dòng tín đồ của Đấng Christ. Câu Kinh Thánh này nên được so sánh ở sách Luca đoạn 19 và trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 7. Tôi sẽ cùng với các bạn tìm hiểu nhiều hơn khi chúng ta đến sách Cô-rinh-tô. Tất cả những lời trong Kinh Thánh cần phải được xem xét liên hệ đến một chủ đề để biết chắc chắn về sự dạy dỗ thật của nó. Chúa Giêsu nói về đề tài này cho những người đang sống ở dưới luật pháp, bởi vì họ đang xem nhẹ luật pháp của Đức Chúa Trời. Thưa các bạn, trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau, chúng ta sẽ tiếp tục phần còn lại của Luca đoạn 16 nói về người nhà giàu và Lazarus. Và tôi xin nêu lên một câu hỏi để các bạn suy nghĩ. Người chết sẽ đi đến đâu? Và chúng ta sẽ tìm hiểu câu trả lời này trong chương trình kỳ sau. Thân chào và xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Từng ngày yêu con biết mang những con sóng dạt dào. Từng ngày yêu con bên những câu hát ngọt ngào. Từng ngày yêu con những cung trời cao. Từng ngày yêu con trong từng giây phút đời con đang xứng với hồng ngân mà sao hơn hạnh. Chính là gia nghiệp của con, Chúa chính là tất cả đời con. Mọi giờ con thuộc về Chúa, vĩnh viễn con thuộc về Chúa. Vì Ngài yêu con nên lên tiếng gọi mời. Vì Ngài yêu con nên con xin dâng hiến cuộc đời. Vâng tim một đời chinh chinh trong tiêu tròn sau Chúa. Này con xin ước tới hồng ân, đời con xin Chúa hãy giữ gìn. Từ đây Chúa ơi, Chúa chính là gia nghiệp của con, Chúa chính là tất cả đời con. Mọi sự con thuộc về Chúa, vĩnh viễn con thuộc về Chúa. Tình Ngài yêu con khi con đeo quá ngọn đèn, Ngài dìu con lên ban cho phúc dường. Cùng Ngài đi lên các chốn tê, cùng Ngài hy sinh cho muôn người dương thế. Đời con nên hiến lễ tình yêu, đời con nên hiến lễ tình tuyền. Từ đây Chúa ơi, Chúa chính là gia nghiệp của con, Chúa chính là tất cả đời con. Mọi sự con thuộc về Chúa, vĩnh viễn.